Chị biết tại sao mà chư Hương Linh á, là cúng hoài mà cứ than đói hoài, còn mình là ăn xong là no, đói nhưng mà ăn xong no, nhưng mà Hương Linh nhiều khi cúng xong vẫn đói, là quý vị biết tại sao không? Ai biết không? Cái này chắc quý vị để ý mình, thật ra bản thân chúng tôi cũng suy nghĩ và tối hôm nay mới ngộ, mới đặt nhiều mới ngộ mới hiểu được. Tại vì nhiều vị cứ quan niệm là mình cứ bỏ thức ăn nhiều vô đi là Hương Linh sẽ no, không phải đâu quý vị. Quý vị thử đi, nếu vậy đâu có cần Phật chú gì đâu. Ở ngoài ngồi cứ cần đổ đồ ăn cho nhiều vô tràn hư là ăn được, không phải. Tại vì cái người mất rồi họ không có ăn bằng như mình. Chứ còn phải mình có tiền mình mua thật nhiều thức ăn, nhưng mà không có cái Phật lực thì chư Hương Linh cũng không ăn được. Bản thân cái lúc trước cũng hay nghĩ, quý vị biết là cứ nói rằng, ủa nếu mình nói mình dùng thật nhiều thức ăn mình cúng cho người ta ăn được, vậy thì tại sao mình bài bác cái vấn đề không cho mặt? Họ cũng cần mặt vậy, nếu mà cho thì phải cho mặt vậy, mà đồ mặt mình đâu có cho đốt, và trong nhà Phật đâu có quan, đâu có khuyến khích vấn đề đốt giấy tiền vàng bạc, vẫn cần mặt vậy, tại sao phải ăn mà không mặt? Thì cho nên cái này là một vấn đề khác mình phải hiểu, là con người phàm phu chúng ta, mình còn cái thân này mình đói, cho nên khi mình ăn vào là nó no liền. Nhưng mà những hương linh cô hồn là vì cái nghiệp lực, cái nghiệp nó khiến cho cái đói như vậy đó, chứ không phải là đói. Tại vì dùng bằng cái thức không à, đâu có cái hình thể nữa. Cái nghiệp lực, mà cái nghiệp lực này thì chỉ có Phật lực mới chuyển hóa được. Pháp lực và Phật lực mới chuyển được. Cho quý vị bỏ 100.000 thức ăn thật nhiều, nhưng mà không có Phật lực, không có pháp lực, vẫn cứ đói. Thì trong kinh điển có dẫn dụ, có chứ phải không quý vị, là một thời Đức Phật còn tại thế, các vị quỷ đói á, ở trên sông Hằng cứ tới than Đức Phật, con khát nước quá, con khát nước quá, ngài cứu con. Nhưng mà ủa tại sao sống ở ngay sông Hằng thì nước mênh mông mà tại sao vẫn than khát? Thì lúc đó Đức Phật mới dùng thần lực của mình, Phật lực, mới chỉ xuống dòng sông, khai ngộ cho thấy cái này là nước, nhờ cái Phật lực đó thì quỷ đó mới thấy được. Cái từ cứ thấy nước là lửa không à, tại vì cái nghiệp lực á, cái sân giận nóng nảy nó bị thành quỷ, bị đọa làm quỷ. Mà từ cái đó cứ thấy cái gì cũng thành lửa, dù nước cũng thấy là lửa. Cho nên Đức Phật mới dùng Phật lực, mới thấy được cái nước đó là nước, để chỉ cho khai ngộ cho những quỷ thấy được cái đó là nước. Thì nhờ đó mới uống được, uống bằng cái nghiệp lực, cái thức thôi. Cho nên là những cô hồn, những cái âm linh cô hồn, hương linh cứ thấy cảm thấy đói khát hoài, là tại vì do cái nghiệp mình tạo ác, mình bỏn sẻn tham lam keo kiệt, mình tạo ác, cho nên giờ cái nghiệp nó khiến cho mình cứ bị đói hoài. Thì mình muốn no đủ thức ăn mình cũng cần có để cúng, nhưng phải có Phật lực và pháp lực, là cầu nguyện chư Phật. Quý vị biết Đức Phật Thích Ca cũng có những lời nguyện, chúng sanh nào hướng về tu tập ngài sẽ khai ngộ độ cho họ. Di Đà có như 48 lời nguyện, ngài Dược Sư mười mấy lời nguyện, quên rồi, 12 lời nguyện. Nhờ đó là những cái nguyện đó là gì? Nguyện lực, cho nên Phật lực hay còn gọi là nguyện lực của chư Phật. Các ngài nguyện như vậy, nếu ai hướng về Tam Bảo tu tập, trì kinh đó như thế nào, thế vậy như vậy, thì sẽ được gia hộ. Quý vị đọc kinh đó, ngài Bồ Tát Quan Âm, nếu ai hướng về cầu niệm danh hiệu ngài, cho còn quý vị không tu không tập gì hết, không có phước báo, không có công đức, thì mình đâu có chiêu cảm được cái Phật lực. Còn pháp lực là gì? Là cũng công đức tu tập của chư Phật Bồ Tát mới đưa ra những cái bài chú, nhờ cái pháp lực, tức là nhờ những cái bài chú mới biến. Cho nên trong mọi nghi thức cúng cô hồn có cái bài là, hoặc là mỗi lần mà quý vị thấy cúng quả đường mà cầm chén cơm mà chú nguyện đó, là đặt bài chú là pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu xa giới, án độ lợi ích to ha. Tức là gì? Pháp lực nó không nghĩ bàn. Pháp lực từ bi, cái pháp lực là gì? Cái năng lực từ bi của pháp lực là không có chướng ngại gì cả. Cho nên 7 hạt cơm thôi, cho nên mỗi lần cung kính cho quý vị đi cúng súc sanh, ít hạt cơm thôi, 7 hạt thôi, nhưng mà biến bất tư nghiệp, nghĩa là biến châu xa phổ thí châu xa giới, nhờ cái Phật lực pháp lực biến hóa ra mới ăn đủ. Tại vì cái nghiệp lực không thể dùng thực phẩm thực tế mà ăn, đó là chỉ là một cái hình thức để chỉ cho cô hồn hương linh thấy, à cái đây là thức ăn này. Cho nên có trong kinh điển cũng có một câu là tùy nguyện giai bảo mãn. Là sao quý vị? tùy cái sở thích của cô hồn, hương linh mà đều được no đủ. Tức là ví dụ trước mặt mình để bánh bao đi, nhưng mà nếu nhờ cái pháp lực và Phật lực chú nguyện tùy tụng của mình, thì cái cô hồn, cái hương linh đó thích bánh cam đi, thì bánh bao nó cũng trở thành bánh cam. Chứ không phải là quý vị cúng gì ăn đó. Cho nên cái pháp lực, Phật lực nó bất tư nghi là chỗ đó. Cho nên phải có pháp Phật. Lâu nay cứ mình ngộ ra là gì, cái nghiệp lực nó tạo cho những cái hương linh, những cái vong hồn nó phải đói khát khổ sở rồi. Nó từ nghiệp lực mình tạo ra cho nên nó khiến như vậy. Cho nên là tất cả phải nương Phật lực và pháp lực. Và cái thứ ba muốn đạt được giải thoát nữa là phải tín lực. Tức là quý vị không có niềm tin thì Phật lực cái pháp lực cũng vô hiệu, không có hiệu quả. Mà có pháp lực, có Phật lực với cái tính lực của mình nữa thì kết hợp nó sẽ có kết quả tốt đẹp. Cho nên cái này mà điều mình cần phải nghĩ, cần phải Phật lực, cần phải có pháp lực. Mình con người phàm phu mình rất cần nương pháp lực, là một cái đó, những cái bài kinh, những cái bài chú mình đọc để phổ biến thức ăn. Mình cúng phở đi mà ai muốn bún rêu là mình nhờ cái Phật lực, pháp lực đó thì những cái hương linh cô hồn nó sẽ biến ra, sẽ hưởng được cái đó. Tại vì đâu có phải ăn thực trực tiếp đâu, mà bằng cái thức, bằng cái pháp lực, bằng cái sức công đức và phước đức của chư Phật Bồ Tát. Rồi quý vị có thắc mắc những cái vấn đề này?
Mình làm sao mình có được cái Phật lực với pháp lực?
Thì đó là mình kết hợp với cái tính lực. Mình phải có cái niềm tin sâu sắc và mình kết hợp với ngũ lực đó, ngũ căn ngũ lực, mình tinh tấn tu hành thì tự nhiên nó câu thông được với Phật lực và pháp lực. Chúng khi mà chúng ta đầy đủ cái niềm tin, chúng ta cố gắng hành trì thì có sự chiêu cảm của Phật lực và pháp lực gia hộ cho mình. Thì mình nguyện xong rồi mình có thể đặt cái chú tác phả đắc tha đó, biến thực biến thủy chân ngôn đó. Cho nên nhiều khi á, ở chùa mà thực phẩm chúng ta bao nhiêu, nhưng mà đặt cái chú tác phả đắc tha thật nhiều, đọc nhiều lần để mình biến. Còn Nam Mô Tô Rô là biến thủy, biến thực biến thủy, mình biến thức ăn biến nước. Chứ còn nếu mình cúng thật, thưa quý vị, tùy cái nghiệp lực thì bao nhiêu thực phẩm cũng bao giờ đủ đâu. Tại vì thực phẩm này là chỉ dành cho con người, đó là hình thức để chỉ cho những hương linh thấy thôi. Nhưng mà ăn được hay không là nhờ Phật lực, pháp lực, nhờ cái sự gia trì chú nguyện của mình. Cho nên đọc chú. Cho nên quý vị ở nhà, quý vị có thể mình trước bài cúng ông bà mình có thể đọc cái bài biến thực biến thủy rồi Nam Mô Tô Rô. Còn nếu mà cúng môn xong thi thực là có cái câu mà án non non nõn non là biết cháo đó, cháo để cho chư các em nhỏ. Cho nên là đều có những cái bài chú. Thời Đức Phật là có những con quỷ mà tới đói khát ăn không được, cho nên từ đó Phật mới đưa ra những cái bài chú như vậy để mà biến thực phẩm. Thì quý vị đọc tại sao mà mình ăn cơm đi thỏ bát, ăn cơm qua đường phải đi cúng, là có mẹ, những mẹ con quỷ la sát đói quá đó. Cho nên Đức Phật mới nói là mỗi ngày giờ ngọ cứ tới chùa, các chùa nào nó gần được thì ta sẽ nói các đệ tử là cúng. Cho nên mới đọc ra cái bài chú mà trước khi mà đưa quý vị ra cúng là phải đọc cái bài pháp lực bất tư nghi, từ bi vô chướng ngại, bảy hạt cơm là biến khắp mười phương để cho chư vị đều được no đủ. Rồi ra đọc là mẹ con quỷ la sát rồi đó, nhữ đẳng Phật tử chúng nhữ đẳng đó.
Dạ con xin phép cô chút xíu, con muốn hỏi cô là thật ra cái cúng ông táo đó là phong tục của dân gian hay là của trong Phật giáo mình thưa cô?
Trước hết đó là khởi nguồn từ dân gian.
Dạ. Yeah.
Mà dân gian mình ảnh hưởng đầu tiên là từ ba vị thổ phong địa và thủy.
Dạ.
Lão giáo.
Dạ.
Ảnh hưởng từ lão giáo. Và sau đó mới truyền vào Việt Nam. Và khi vào Việt Nam thì lại biến thành một hai ông một bà.
Dạ. Dạ.
Và biến thành một cái tích truyện khác. Tại vì đã nói là huyền thoại, từ huyền thoại dân gian mà thành hai ông một bà. Từ một cái tích truyện này. Để cho tôi xin nhắc những cái tên đó. Người vợ là Thị Nhi.
Thị Nhi dạ.
Còn chồng là Phạm Cao.
Và Phạm
thứ
gì
ba đó là Phạm Lan.
Phạm Lan dạ. À.
Ba vị đó. Từ cái tích chuyện đó cho nên thần là cái gì?
Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng.
Dạ, Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Thượng Đế mới phong là Phạm Lan á, là cho làm bổ công
thần đất hay con? Dạ, dạ.
Bổ công được nhà bếp.
Dạ.
Còn Phạm Cao là bổ địa thủ nhà.
Dạ.
Và Thị Nhi đó là thổ kỳ được đỡ búa.
Ừ, dạ.
Ba vị. Thưa quý vị, đó là một cái của dân gian.
Dạ.
Nhưng mà sau đó ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo du nhập vào Việt Nam thì cũng, thưa quý vị, tín ngưỡng dân gian có những cái không bắt buộc Phật giáo mình vẫn tuyển chuyển và theo đó để hướng dẫn con người.
Dạ.
Từ cái tín ngưỡng đó vẫn có gọi là giám cát chú giặc, đó là thờ. Thưa quý vị, bên các chùa bên Mỹ hầu như ít một vị gọi là giám cai tứ dặm. Thưa quý vị, cũng có nhiều tích từ giám cai, tức là đầu tiên đó là một vị giám cai, tức là coi sóc, giám là giám sát, coi sóc, cai là cai đường trong bếp núc.
Dạ.
Gọi là giám cai tứ dặm. Thưa quý vị, vị này đó là một vị thần coi sóc bếp trong dưới nhà bếp xuống thì giám một vị gọi là giám, mặt thì xanh, tóc thì đỏ. Thì thứ nhất đó là một, có nhiều cái tiết đó, có nhiều cái vị bản khác nhau. Thứ nhất đó là một vị gọi là Khẩn Na La Vương.
Dạ. Yeah.
Đó là vị thần có sắp về trong nhà bếp, là một vị Bồ Tát hóa thân thành một vị thần, một trong tám vị thần để hộ trì cho chúng tăng ăn uống trong nhà bếp, đó gọi là Khẩn Na La Vương. Và một, có một cái thuyết thứ hai, đó là gì? Đó là từ vị do từ ngài Đạo An. Ngài Đạo An là vị này một nằm mơ liên tục nhiều đêm mà thấy một vị thánh tăng, tóc thì trắng mà mày thì dài, về báo mộng là hãy dâng cúng thức ăn cho ta thì sau này sẽ có luật thập tụng. Thì khi ngài Đạo An nghe thấy nhiều lần như vậy và biết được đó là hình ảnh của vị A La Hán, vị La Hán gọi là Khẩn Na La, vị A La Hán gọi là Tân Đầu Lưu Phả La Đoạt, Tân Đầu Lưu Phả La Đoạt.
Dạ.
Đó là vị A La Hán. Thì vị này mới, ngài Đạo An mới cho chúng ta các chùa thờ một vị thần trong nhà bếp và hàng ngày cúng kiến thức ăn. Thì từ đó các chùa Phật giáo theo cái thuyết đó mà thờ cúng vị thánh tăng.
Yeah.
Gọi là vị, một vị Bồ Tát, một vị A La Hán. Cũng có một cái dẫn chứng nữa, một cái tích truyện nữa kể là cái đó là từ do từ tổ Huệ Năng. Bởi vì ngài Huệ Năng ngày xưa mới đi xuất gia, khi vào được sư phụ cho ở làm việc nhà bếp, chỉ có bữa củi nhóm cơm gánh nước làm việc nhà bếp thôi mà sư phụ không để ý tới. Thì sau này ngài chứng ngộ thành chứng quả giải thoát.
Yeah.
Cho nên họ lấy cái hình ảnh tổ Huệ Năng cho nên làm giám cai sứ giả Bồ Tát. Thì thật ra thưa quý vị, nhiều cái tích truyện khác nhau mà mục đích nó không ngoài cái ý nghĩa, nó một ý nghĩa thôi. Thì cho nên để một lát nữa sẽ giải thích rõ hơn về những cái ý nghĩa trong nhà Phật. Thì chúng ta quay lại về vấn đề là cúng ông Táo ở thế gian trước. Thì thưa quý vị, thường người Việt Nam mình tới ngày 23, quan niệm rằng ngày 23 là ngày đưa ông Táo về trời, về để tâu, trình tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế, với Ngọc Hoàng là những cái việc tốt xấu trong gia đình đó, rồi đêm 30 rước về lại để tiếp tục làm nhiệm vụ. Thì thường á, biết bên này các nhà Phật tử, biết như chị hoặc những nhà Phật tử ở đây mình có cúng kiến nhiều, là thấy mình, nhất là các Việt Nam mình, cái vùng quê vẫn còn rất là nhiều.
Yeah.
Là những cúng mũ mão thiệt nhiều nè, rồi làm
giấy tiền vàng bạc,
giấy tiền vàng bạc nè, rồi cá chép, cá chép vàng hoặc cá chép đỏ.
Dạ.
Yeah. Làm đó là nặng, quý vị thấy cá chép vàng, cá chép đỏ rất là nhiều. Và từ cái những cái chuyện đó ta kêu là phú quý sinh lễ nghĩa.
Dạ. Yeah.
Với những người giàu có thì họ mới bày ra rất là nhiều linh đình nghĩa cúng nhiều là được ông Táo hộ cho về để no mắt với ông Ngọc Hoàng những cái điều
cái này
tốt,
giống như hối lộ.
Như hối lộ. Nên là đua nhau đi săn lùng cá chép.
Dạ. Yeah.
Nhất là cá chép đỏ, cá chép vàng. Và tạo cơ hội cho những người mà đánh cá
đi săn lùng cho được những con cá nó mắc tiền để về mà để cúng.
Cá thiệt hả cô?
Cá thiệt.
Oh, wow,
ngày xưa dân mình là làm hình tượng cá giả, nhưng mà sau này Phú Quý xin lễ nghĩa như cái câu là cứ lùng những cá thiệt, ba con cá thiệt như vậy.
Wow.
Rất là nhiều tiền và tạo cơ hội cho những người đi săn lùng. Và nó mất đi cái ý nghĩa. Và rồi những người có tiền phải mua mão, mua thật sang, thật đẹp, giấy tiền vàng bạc thật nhiều, rồi cúng mâm mặn thật nhiều để cho ông Táo về trời hối lộ cho mình. Yeah. Nhất là hình ảnh con cá chép nữa. Yeah. Ở đây các nhà Phật tử Mỹ
thật, yeah, thật ra như ý có thấy ở ngoài có bán những cái giấy tiền vàng mã để cúng đưa ông Táo về trời cũng như trước ông Táo lại 30 Tây, 30 Tết ha. Nhưng mà bản thân con thì con chưa bao giờ thử cho nên con không biết là có những cái khác nào nữa hay không. Yeah.
Thì
vẫn thấy có bán.
Có bán tức là chắc sẽ có người. Yeah. Thì cho nên hôm nay mình chia sẻ vấn đề này, mình không dám bài bác những cái chuyện này, nhưng mà mình chỉ nói về cái nhìn của Phật giáo. Tức là sao? Chúng ta cứ nghĩ rằng mình cúng thật nhiều linh đình, thật nhiều cá thịt, thực phẩm, mũ, nón, cá, những con cá cho đúng. Tại vì ý nghĩa con cá chép hóa rồng là
yeah.
sao? Là nó có thể đưa bay lên trời.
Yeah.
Cá chép hóa rồng là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là gì? Là một sự thăng hoa, một sự tiến bộ, một sự đổi mới. Là cho cuộc cúng những cá chép đó cho gia đình mình tốt đẹp hơn,
yeah.
được thăng hoa tốt đẹp hơn. Thì cho nên cúng cái hình tượng đó. Nhưng mà thưa quý vị, với cái nhìn của Phật giáo, Đức Phật dạy rất rõ. Nếu cúng kiến, thần cầu nguyện cầu để cầu mong một điều gì đó mà tổn người hại vật, thì cái đó không có phước báo.
Yeah.
Sát sanh, vì để cầu cái gì lợi lạc cho mình mà để sát sanh hại vật thì cái đó phước báo không có, mà càng làm tổn phước. Cho nên cái nhìn của nhà Phật là phước hay họa là do tự mình tạo ra. Thần không ban, thần không ban phước cho mình mà không giáng họa cho mình. Thì như Đức Phật mình cũng, Đức Phật cũng dạy trong kinh điển là quy y Phật thì không quy y thiên thần quỷ vật.
Yeah.
Thì nói tới cái chuyện này thì có thể có một vị cũng hỏi là như vậy thì người Phật tử, có là người Phật tử thì có nên thờ cúng ông Táo hay không?
Dạ. Con thấy mọi người vẫn thờ. Bằng chứng là ai thấy không có thờ, không có thờ là một cái bàn thờ ở đằng sau nhà. Nhưng mà bên Việt Nam thì vẫn thấy những cái người Phật tử người ta có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ ở trong cái bếp. Ở bên đây thì con không có thấy.
Dạ. Thì thưa quý vị, tức là như chị Như Ý nói là có thấy thờ.
Yeah.
Thì bây giờ với một câu hỏi như vậy thì chúng ta phải nhìn như thế nào? Thưa quý vị, là người Phật tử thì mình có nên thờ cúng ông Táo không? Thì với cái nhìn của Phật giáo thì cái gì mà nó tốt, nó không hại người hại vật thì chúng ta vẫn làm được.
Yeah.
Đức Phật dạy là quy y Phật, hoặc chư tổ dạy không quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, tức là không khuyến khích chúng ta thờ thiên thần quỷ vật, nhưng không bài bác, không cấm chúng ta.
Yeah.
Không khuyến khích nhiều nhưng mà không cấm. Thì nếu một người Phật tử nào, hoặc là những người Phật tử nào chúng ta cảm thấy mình chưa có an, nếu mình không thờ ông Táo thì tự nhiên cái lòng mình bất an.
Yeah.
Mình tu cũng không được, mình cũng không sao. Thì quý vị cứ thờ,
cứ thờ. Yeah.
Còn mình thấy mình đã tin Phật rồi, mình tin vào cái luật nhân quả rồi, gieo nhân nào ắt gặp việc đó. Mình thờ cho 10 ông Táo, mình cúng cho ổng hàng ngày linh đình, mà chúng ta việc ác cứ làm, chúng ta dối trá, chúng ta làm việc xấu, thì thưa quý vị không có kết quả.
Yeah.
Ngay cái việc thực tế chúng ta sống đi, chúng ta mình muốn cầu cho mình cúng hối lộ ông Táo, mình giết nhiều, mình mua cho nhiều, bỏ tiền của khi người khác không có ăn, mình săn lùng, mình bắt cho được những con cá như vậy để mà về tiễn ông Táo, thì cái đó tổn hại biết bao nhiêu. Thay vì vậy thì mình có thể dùng cái tiền đó mình đi giúp cho người nghèo.
Dạ.
Tại hiện nay gần Tết nhưng mà nhiều khi có những người vẫn ở màn trời chiếu đất, vẫn không có cơm ăn áo mặc, đó khổ rất là nhiều. Mà những con vật ta kêu là chim trời, cá nước, cá biển thì nó phải sống những cái nơi của nó, mình bắt về mình. Có những nhà không giết, bỏ trong cái chậu để cúng thôi. Nhưng mà cái đó cũng là không, cũng trái rồi, trái. Tại vì nó sống tự nhiên của nó là ở nguồn nước tự nhiên, chúng ta đưa về bắt như vậy thì cũng là tổn vật, hại vật thôi. Thì cho nên cái thứ nhất chúng ta nhìn nhận là chúng ta làm những cái việc đó nó không đúng. Cho nên là chúng ta thờ, nhưng mà thờ với ý nghĩa gì? Chúng ta chỉ làm chay, để cúng rước ông Táo. Tại vì trong nhà Phật, giám trai sứ giả Bồ Tát vẫn cúng vào ngày 23 tháng Chạp.
Dạ.
23 tháng 12 là 23 tháng Chạp, vẫn ngày đó là ngày đưa tiễn cúng giám trai sứ giả Bồ Tát. Và các chùa hầu như cũng có để trái cây xôi chè để cúng. Tức gì với đó là một hình ảnh để nhắc nhở mình thôi, chứ không phải là để hối lộ. Chứ không phải mình cúng là để hối lộ, mà nhắc nhở mình cái ý nghĩa gì. Thứ nhất, đó là cho thấy rằng dù công việc nào cũng là công việc. Dù là việc nhà bếp, không phải làm việc bếp là thấp hèn. Chứ còn kỹ sư, bác sĩ hoặc làm những việc cao, làm ông này bà nọ mà là việc cao quý, còn nấu ăn nhà bếp là việc thấp hèn
không.
Đều là một công việc hết. Mà quan trọng là cái tâm của mình. Cái tâm mình hướng như thế nào? Mình hướng về hướng thiện hay là hướng về hướng ác? Cho nên việc nào cũng ngang ngửa như nhau, ngang bằng như nhau. Cho nên cúng giám trai sứ giả Bồ Tát cũng mục đích như vậy, để kính trọng, nhớ ơn những người vị Bồ Tát đã hằng ngày nấu ăn cho mình, coi sóc việc nấu ăn cho mình. Thì cái chuyện này chúng ta ứng dụng trong đời sống gia đình thì chúng ta ứng dụng như thế nào? Thì thưa quý vị, chúng ta cứ ngày nào cũng hối lộ ông Táo, mà trong khi có những người chồng vợ nấu ăn cực muốn chết mà nhiều khi không thèm để ý, còn chê lên chê xuống.
Dạ.
Ở đó có rất là nhiều.
Dạ có. Dạ.
Chúng ta chê đủ thứ hết rồi, nhiều khi á cũng vì miếng ăn mà nhiều khi vợ chồng gây gỗ lắm. Cái đó, cái cảnh đó xảy ra rất là nhiều trong mỗi gia đình. Nếu cúng trong mỗi gia đình cúng rước ông Táo thì quý vị ngày đó quý vị đặt mâm cơm lên cúng, thì thay vì nói một câu cho vui đi, thôi ông chồng nói thôi tôi hôm nay anh cúng em đi cũng được. Vậy vẫn được chứ, đúng không?
Dạ.
Yeah. Tại vì người vợ cũng là một người
bếp núc, coi chừng bếp núc.
Dạ. Yeah. Còn việc nhà chẳng những bao sái cả thổ kỳ mà còn thổ công thổ địa nữa.
Dạ.
Là bao hết cả ba việc cho mình nữa, những cái việc.
Yeah.
Có những người chồng vẫn giỏi chứ không phải là dở, nhưng mà có nhiều cái cảnh là chỉ biết là trách nhiệm, cứ nghĩ đó là trách nhiệm của người vợ. Rồi bắt người vợ cứ làm hẳn nhiên mà không có cái sự trân trọng.
Cái bài giảng ngày hôm nay thì Nhi nghĩ là mấy cô nên để cho mấy ông chồng nghe cô giảng ngày hôm nay.
Thì cho nên cái ngày hôm ba mình nói một cái vui là cúng ông Táo nhưng mà cúng cả vợ mình luôn đi. Tức là hôm nay ngày đó ông chồng nếu biết vậy nó hôm nay anh cúng em luôn. Tức là sao? Bữa đó sắm sửa cái gì đó cho vợ mình.
À, chắc hàng một cái bóp gì đó.
Tại vì hằng ngày anh vất vả lo ăn uống cho chồng cho con.
Dạ.
Thì bây giờ hôm nay ông Táo trên này anh vẫn cúng. Em cúng ông Táo trên nhà bếp, nhưng mà anh sẽ cúng ông Táo vợ của anh. Ví dụ vậy đó.
Vậy là mấy cô có thêm một ngày để được nhận quà.
Thưa quý vị, đó là một cái cách để mình nghĩ tới người vợ.
Dạ.
Người chồng
cũng rất là hay.
Hoặc là nếu người chồng lo việc bếp núc thì người vợ về hôm nay em cúng ông Táo.
Dạ.
Thì nói cái này thì nhiều khi tự nghĩ nó ủa nhiều khi tại sao có cúng ông Táo mà không có cúng bà Táo.
Dạ.
Là mình cũng không hiểu là, mà trong đó nếu mà tích truyện dân gian là có hai ông
một bà,
mà tại sao không nói cúng bà Táo mà dùng từ là cúng ông Táo,
là chắc số đông hai ông lại.
Thưa quý vị, chắc chỉ là cái ngôn ngữ nó quen vậy thôi.
Dạ đúng như vậy,
nó quen vậy thôi. Cho nên là mà cúng ông cúng bà gì cũng giống nhau. Có những người phụ nữ nhưng mà họ xứng đáng là một người trượng phu và một người ông.
Dạ.
Họ, nhưng mà có những người đàn ông nhưng mà mang tâm tánh phụ nữ thì cái đó thì thật ra giống như nhiều khi nói đàn ông như đàn bà.
Dạ.
Nó có.
Dạ.
Thì theo cái nghĩ thôi, không biết nó có đúng hay không, là cái ông này chỉ cho cái từ giống như một đấng trượng phu, một vị trượng phu vậy, mang hình thức nữ hay nam, mà quan trọng là cái tâm mình này, là cái tâm trượng phu.
Dạ.
Thì đó là xứng đáng là một người nam như đại trượng phu. Còn một người đàn ông mà tâm tánh keo kiệt, ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán chi li, thì cái đó mang thân đàn ông nhưng tâm tánh một người phụ nữ thì không thể gọi là một trượng phu được. Thì cho nên có thể là cái từ
ông
dạ, cái ý nghĩa đó.
Dạ, con nghĩ như vậy.
Thì cái này là một cách để mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Dạ.
Thì ngày 23 đó chúng ta cúng, thay vì chúng ta bỏ tiền thật nhiều mình làm linh đình để mình cúng, mình hối lộ ông Táo, mình hiểu cái này để gì, để mình có cái nhìn đúng hơn, mình không phải cái nhìn mê tín. Tức là đừng có cần phải, nếu chúng ta quý vị còn chưa ăn thì quý vị có thể tìm cá, nhưng mà tốt nhất theo cái nhìn của Phật giáo là quý không nên
không nên sắm mũ mão tiền bạc cho thật nhiều, cái đó càng phung phí hơn rồi đi đốt đi bỏ thay vì cái tiền đó. Thời đó cái tiền đó mình không giúp được người ngoài, người nghèo khổ, thì mình cho chồng cho vợ mình đi, ông bà táo trong nhà ấy. Mình cho chồng cho vợ mình đi sắm sửa, vợ mình ngày Tết không có bộ đồ, sắm cho vợ mình trước ngày Tết bộ đồ mặc. Thay vì mình cúng trên bàn thờ mình đi đốt, mình có thể sắm cho vợ mình một cái áo, cái mũ, cái nón, cái bóp, cái gì đó, đôi dép, cái gì đó. Hoặc là người chồng mà vất vả trong nhà thì người vợ có thể sắm cho chồng một cái gì đó, cái đó cũng mang một ý nghĩa. Còn nhà Phật không khuyến khích chúng ta sát sanh hại vật, cúng đặt lên cho nhiều gà, nhiều heo quay, thịt quay, nhiều những cái mà toàn sát sanh hại vật, thì cái điều đó không có ai chứng được. Và hầu như cái chuyện chúng ta đoán là lên Ngọc Hoàng để mà định tội, nhưng mà thật ra luật nhân quả đã chắc hẳn là như vậy, không ai có cái sự khác biệt cả. Thì cho nên là quý vị cần phải để ý. Để ý để làm gì? Để là chúng ta có một cái nhìn theo cái nhìn đúng của Phật giáo, là mình hiểu rằng cái luật nhân quả trong cuộc sống này nó không bao giờ sai khác. Chúng ta phải biết trân trọng, biết trân trọng những cái gì mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Tín ngưỡng nhân gian chúng ta vẫn theo chứ không bỏ. Tại này là tinh thần tri ân, nhớ ơn và đền ơn. Chúng ta nhớ ơn cái người đã cứu, nuôi, đã chăm sóc thức ăn cho mình từng ngày từng giờ trong cuộc sống này. Nhớ ơn bằng cách là chúng ta phải hướng về làm mọi điều lành. Thì cho nên, thưa quý vị, trong gia đình này chúng ta ứng dụng còn nhiều cái mình ứng dụng. Ngay chuyện như ý có thể ứng dụng thêm được gì nữa.
Thật ra như đó, nghe một bài giảng hay là một người nào nói về trên cái ông bà táo đó quý vị, thì hình như mẹ có như ý thì phải. Ý nghe bà nói là một cái đình mà ấm cúng á, thường thường là bữa cơm chiều. Mình sẽ thấy là thường thường bữa trưa thì mình đi làm hay là mình phát cơm theo, mình không có ăn ở nhà, nhưng mà một gia đình vẫn còn có sự ấm cúng là những buổi cơm chiều chúng ta vẫn còn có nhau. Thì khi đó đó là nghĩa là khi mà cơm mà thổi lửa lên đó là gia đình đó là mình biết là gia đình ok đó ha, mình vẫn còn có nhau đó. Cho nên con nghĩ một phần như cô nói đó là cái ông táo đó chính là những cái người trong gia đình, người vợ, người chồng, cái người mà lo cái bữa cơm trong gia đình của mình á, thì đó là một trong những cái con thấy nó ảnh hưởng trong cái đời sống thực tế nhất của mình luôn. Nếu mà gia đình nằm không vui là chắc chắn là thấy là cơm canh lạnh rồi, bếp núc không có người nấu rồi, thì đó chắc chắn không cần thấy cái gì ghê gớm, không cần biết gì hết, mình thấy là cái đó gia đình không hạnh phúc rồi đó.
Thì thưa quý vị, thì nhân chị như ý đưa cái ý này thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm hơn, tức là gì, một bữa cơm mà ấm cúng là một bữa cơm vui vẻ. Chứ nhiều khi ngồi lên mà rồi nhiều khi nói những cái lời cay nghiệt lẫn nhau, nhiều khi đang ăn được có mấy miếng ông chồng dằn đôi đũa bỏ chạy đứng lên. Họ ăn được mấy miếng cơm, vợ càng nhằn, chồng càng nhằn, vợ chịu không nổi, bỏ chén cơm xuống, đi chỗ khác. Hoặc là ăn cơm trên nước mắt. Thì những cái cảnh đó, thưa quý vị, ăn dù có ngon cỡ nào nó cũng biến thành đặc dược. Dù quý vị có nấu hương hào hải vị thật ngon trong đó, nó cũng biến thành chất đặc, không có lợi gì. Cho nên cái bữa vui trong gia đình, đó là chúng ta biết nghĩ cúng ông táo, cúng hàng ngày đó. Nhiều khi bầu trên bàn cúng, nhà bếp chúng ta để hình ông táo mà nhiều khi chúng ta không để ý. Cứ tới chờ tới ngày 23 mới cúng linh đình. Nhưng mà ngày thường mình không để ý.
Bụi hết trơn. Bụi bám.
Là mình phải nghĩ gì? Nghĩ tới người vợ, người chồng của mình. Nghĩ lẫn nhau. Những người chồng mình đã từng nấu ăn, hoặc người vợ mình đã từng chăm sóc cho mình những cái gì trong gia đình. Thì cho nên bữa ăn, ví dụ tuy rằng nồi cơm nhiều khi có thể nó ngồi gần ở chồng đi, hoặc nồi cơm nó ngồi gần vợ, thì người vợ mình có thể múc chén cơm cho chồng, hoặc người chồng có thể múc chén cơm cho vợ, hoặc gắp thức ăn cho vợ, cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ của mình. Cái đó không phải là khách sáo gì, hoặc là không phải là một cái việc làm khó, mà để thể hiện một cái tình thương lẫn nhau.
Dạ đúng đó.
Khi mình đưa chén cơm, mình gắp thức ăn, có thể mình nhìn được người vợ mình chút, nhìn được cái sự khó nhọc. Hoặc là mình gắp cho chồng mình miếng ăn, anh ăn cái này đi, mình cũng nhìn người chồng mình chút để mình thấy được sự khó nhọc của người chồng, cho mẹ, cho cha của mình, để mình thấy được cái nỗi lo âu, cái sự thương yêu của cha mẹ của mình. Rồi gắp thức ăn cho con mình để mình thấy được cái sự ngây thơ, cái sự dễ thương, hoặc là cái sự chăm ngoan của những đứa con của mình.
Hay quá luôn cô, thiệt. Thì thực sự nên ý cảm thấy là nó rất là, mình rất là cần luôn. Khi mà bây giờ tất cả chúng ta sống quá vội, mình bản thân của như gia đình của con là không phải là mình hiểu tất cả những chuyện ha, nhưng mà đôi khi cái cuộc sống cơm áo gạo tiền nó lôi cuốn mình vào những cái như ý ngồi, quý vị biết, cái làm việc đến 9-10 giờ đêm. Thành thử ra cái đó cũng là một trong những cái không có ý biết là không nên đó, nhưng mà nhiều khi mình bị cuốn vào trong đó đó cô.
Thì thưa quý vị, cho nên đây là một cái cách để mình nhắc nhở. Cái ngày 23 là gì? Một cái điểm nhấn thôi. Một cái điểm sâu, một điểm nhấn để nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình là mình phải biết để ý, để tại vì để cho con cháu, ông cha mẹ, vợ chồng mình có một cái nhìn sâu sắc hơn. Còn chúng ta đừng có nghĩ cái ý tưởng là chờ tới ngày 23 rồi cúng thiệt nhiều rồi cái đó mình nó hơi đi trên cao rồi. Mà mình không đi trong cuộc sống thực tế, mình lo cái viễn vông mà mình quên nhìn cái thực tế. Cho nên cái ngày 23 cúng Đức Ông Táo là một cái, hoặc là cúng hàng ngày, nên chúng ta mới nói ý nghĩa là ý nghĩa cúng rước ông Táo là cúng hàng ngày chúng ta. Nhiều khi hàng ngày chúng ta vẫn để mà chúng ta quên hết, nên cứ lo đi cơm áo gạo tiền xong về, nhiều khi mệt quá vợ hỏi một câu là càng nhờ. Hoặc ở chồng đi về, vợ đi làm về mệt quá chồng hỏi một câu càng nhờ. Mình tạo cái sự tổn thương lẫn nhau.
Cũng tội nghiệp ông xã có nhiều ý lắm, chờ ý về ăn cơm là mỗi buổi tối, mà mặc dù là ý về rất là trễ, ông kêu em về chưa, mà mình cứ ham công tiếc việc đó cô. Mình cứ ráng như vậy, nhìn đồng hồ là ôi 9 giờ rồi, 10 giờ rồi. Cho nên qua bài giảng ngày hôm nay, ý cũng biết là đôi khi mình cũng phải sống chậm lại một chút để mình cảm nhận được, như cô nói hồi nãy mà tự nhiên nó ý rất là touch luôn. Cô nói là mình gấp một cái món ăn nào đó cho vợ hoặc là chồng mình để mình có cơ hội mình nhìn lại cái người phối ngẫu của mình, là một cách rất là hay quý vị.
Với cha mẹ mình cũng vậy.
Đúng như vậy. Cái thời buổi này thì hơi
cái tấm lòng của cha của mình có cơ hội mình nhìn. Nhiều khi bình thường á, mình trong mỗi ngày mình gặp mặt nhau hoài mà không để ý. Nhưng mà những lúc đó quý vị để ý một chút để mình thấy được những cái nỗi lo âu, những cái tình yêu thương của cha của mình. Ngay cả những đứa con của mình nó vẫn thương cha thương mẹ vậy. Hoặc là có những đứa con nó có những cái tâm tư nỗi niềm gì mình có thể mình hiểu được.
Thật ra cái buổi cơm tối trong gia đình rất là quan trọng. Và Nhi thấy là với cái đời sống của chúng ta, cái xã hội chúng ta ngày nay nè, chúng ta lạm dụng quá nhiều về những cái iPad hay những cái phone. Trong cái bữa ăn hay là mình đi ăn ra ngoài, mình thấy một bữa ăn có hai vợ chồng hai đứa con mà ngồi trên bàn cơm, một cái bàn ở ngoài nhà hàng đó, rồi chồng ôm một cái máy, vợ ôm một cái máy, rồi hai đứa con mỗi người ôm một cái máy, không ai nói chuyện với ai hết á. Mà ý đã sống cái thời mà chưa có cái phone, con đã từng ở cái thời mà mình chỉ có cái beeper thôi, mà trước đó nữa không có cái phone. Thì bữa cơm đi ra ngoài là cái lúc mà chúng ta nói chuyện rất là vui, kể chuyện tùm lum hết chứ. Mình nói chuyện bây giờ thì thật sự ra mình nhìn, đôi khi mình nhìn thấy mình rất là chạnh lòng, là tại vì không ai chuyện thế giới biết hết, mà chuyện sát bên mình chuyện con mình, chuyện chồng mình, chuyện vợ mình thì lại không biết. Cho nên cái đó là chúng ta phải để ý lại.
Đó, cho nên thưa quý vị là cái ý nghĩa cúng, cái này rước là mình bàn ngày 23 là cúng ông Táo là cúng nhiều. Tức là mỗi ngày mình cúng như thế nào, tức là mình thể hiện bằng cái việc làm của mình đi. Gia đình ấm cúng, một bữa ăn ấm cúng, một bữa ăn vui vẻ, một bữa ăn để nó tạo thành đó là một cái thần dược để nuôi dưỡng cái thân thể của mình. Đó là đúng ý nghĩa cúng ông Táo. Chứ còn khi mình để ông Táo trên đó nguội mặn, rồi quý vị có dâng lên cho ông Táo bao nhiêu chén cơm ngon, bao nhiêu thực phẩm ngon, cũng không ý nghĩa, không ý nghĩa. Nên nhà Phật, nếu chúng ta thờ, thì quay lại cái câu là người Phật tử nếu quý vị chưa tan thì quý vị có thể thờ, mà thờ bằng cách mình ứng dụng như vậy, như những nãy giờ mình mới chia sẻ, tức là mình làm sao mình cúng mỗi ngày bằng cách cho bữa ăn gia đình ấm cúng tốt đẹp vui vẻ. Chuyện gì không cần biết, nhưng mà tới lên ăn cơm thì bỏ hết, xả hết, vui vẻ lẫn nhau để mình có một bữa ăn thần dược. Cái thức ăn nó biến thành cái thuốc, thuốc bổ để nó nuôi dưỡng mình. Chứ còn quý vị ăn, ngồi lên ăn cãi cọ rồi hờn giận lẫn nhau, đẩy qua đẩy lại không ai ngó ngàng, ăn gì nó vừa nặng nề mà nó thành độc dược, nó không có tốt cho sức khỏe. Thì nếu quý vị sợ hơn nữa, quý vị nghĩ như vậy nè, bây giờ mình ăn cơm mà mình không đầm ấm, mình khó, mình gây gỗ lẫn nhau coi chừng ông Táo mình thấy, mình về ông Tông Ngọc Hoàng. Có thể quý vị nghĩ ra được để gì, để mình nhắc nhở mình.
Yeah.
mình an tâm hơn. Đây là thờ ông Táo này, đang cúng ông Táo này, thờ cúng ông Táo này. Bây giờ tại sao mình ngồi ăn mà mình như vậy là ông thấy hết này.
Dạ, yeah, ông vẹo mét.
À, mét mặt hoàng này, cho nên phải sửa lại. Thì như vậy là một cách để nhiều khi nhắc nhở mình. Thì trong nhà Phật cũng vậy, quý vị, trong các vị thờ giám trai sứ giả cũng nhắc nhở mình là gì? Biết tri ân những người đã khổ nhọc tạo những thực phẩm cho mình, và tôn trọng công việc lẫn nhau để nhắc nhở nhau tu hành, để làm mọi việc thiện, chứ không phải là để chúng ta thờ là chứ ổng ngồi đó ổng đâu có ăn được. Rồi quý vị đừng có tưởng tượng là chắc cúng xong cuối cùng rồi cũng về mình, cũng vô miệng mình. Cho nên quý vị cúng cho nhiều nó để hối lỗi, nhưng cuối cùng vào miệng mình. Mình phải ý nghĩa như thế nào,
yeah,
phải cúng như thế nào cho nó có ý nghĩa. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm rất là nhiều,
yeah,
mà nhiều khi mình không để ý.
Yeah. Cái mà như ý thấy hay nữa nè quý vị, là con nghĩ là cái câu chuyện mà hai ông một bà đó là có thể do cái người dân gian của mình, người Việt của mình nghĩ ra. Tại vì cái bếp của mình hồi xưa đó cô, là có ba cái chân, cho nên chính vì vậy mà họ tạo ra cái câu chuyện mà hai ông một bà. Mà cái quan trọng hơn nữa là như thấy là cái ý nghĩa của cái trong cái câu chuyện đó, và cái ý nghĩa của cái ba chân khi mình bếp, đó là cái sự đoàn kết. Hai cái chân mình không thể nào mà mình nấu được một cái gì, nói hai vợ chồng không thể nào mà nấu được, phải có thêm một ông hay là một ông nữa, là thành ba chân như vậy đó, thì nó mới đứng vững. Ít nhất phải ba chân mới đứng vững được, nếu bốn chân thì càng tốt, hay là càng nhiều chân thì càng tốt, nhưng mà ít nhất phải ba chân thì cái gia đình nó mới là nó vững chãi. Thì con nghĩ là trong cái nội dung của cái chuyện của ông Táo cũng là nhằm đề cao về cái sự đoàn kết trong gia đình, tình yêu trong gia đình.
Thì thưa quý vị, là tín ngưỡng dân gian,
yeah,
có nhiều cái tín ngưỡng rất là giá trị, nhưng mà do là mình sai đi sai lệch cái tín ngưỡng đó,
yeah,
chứ không phải là cái tín ngưỡng đó nó xấu,
yeah, trở thành mê tín.
mình không muốn trở thành mê tín.
Yeah.
Chúng ta có những đó, chúng ta suốt ngày chúng ta không để ý gì cả, mà cứ lo công việc của tiền tới ngày hôm
nay, yeah,
làm cho nhiều linh đình, thì rồi cuối cùng mà lỡ mà mình nói ủa sao mình hối lộ nhiều, bao nhiêu con cá chết, bao nhiêu tiền lùng cho được, bao nhiêu con cá chết mua mũ nón giấy tiền vàng bạc đốt cho nhiều, mà sao ổng hộ gì cho mình mà gia đình mình vẫn bất hạnh, vẫn không hạnh phúc là sao?
Yeah.
Rồi trách móc ông Táo không linh nữa. Cho nên cái đây là một cái điều mình cần để ý rất là nhiều.
Dạ. Yeah. Thật ra như ý không có biết cái câu chuyện là của giám trai sứ giả ở trong chùa luôn đó.
Yeah.
Tại vì theo như mà cũng không biết luôn cái hình ảnh nó liên quan tới lục tổ. Yeah. Mà bây giờ nghe cô giảng lại thì như ý thấy rất là hay, là tại vì đúng là lục tổ Huệ Năng là được làm xây bột ở trong một cái ngôi chùa, biết bao nhiêu lâu năm này qua năm kia để mà rèn luyện được cái đức tính kiên nhẫn, mà cái sự nhẫn nại của ngài. Thì đó là rất là hay luôn. Phải công nhận là cái câu chuyện ông Táo mà quý vị biết là không những trong riêng về nhà chùa không đâu, mà như ý biết thực tế ở ngoài xã hội người ta làm rất là nhiều những cái câu chuyện về ông Táo. À, khi mà Tết đến quý vị nghe những cái câu chuyện kịch đó cô. Kịch, họ làm những cái câu chuyện về ông Táo để mà họ nói về cái hiện trạng của cái xã hội hay là của đất nước đó, của thời bây giờ. Lúc ý hồi nhỏ ý lúc là mong chờ cái ngày mà họ làm ra cái chuyện về ông Táo đó để mình nghe, nó vui lắm. Họ nêu lên những cái hiện trạng mà nó rất là buồn cười, mà nhiều khi mình không có thể nói được. Bây giờ mượn ông Táo nói giùm, ai cũng nhìn thấy hết mà không ai dám nói trơn. Chỉ có ông Táo dám nói thôi. Dạ, giống như là một lời gửi gắm như vậy đó cô. Họ nói ra, con nghĩ là khi mà những cái vở kịch mà họ làm như vậy, con nghĩ là giống như là một cái sự gửi gắm tới những cái người có cái quyền hạn. Tại vì đây là cái lòng của dân chúng, để mà họ không dám nói. Thì đây là họ nhờ cái miệng ông Táo nói để gửi lại, như ý nghĩ như vậy, như ý nghĩ như vậy. Thì họ nhờ là lời ông Táo để tâu lại với Ngọc Hoàng, thấy là rõ ràng cái hiện trạng như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà bây giờ nói với Ngọc Hoàng nghe đó, tại vì khi Ngọc Hoàng ở xa, Ngọc Hoàng không nghe. À, ông Táo về kể cho Ngọc Hoàng nghe, đó là con nghĩ là cái lời gửi gắm của những người dân đến cho những cái cấp lãnh đạo.
Thì đó là cái cách về tâu với Ngọc Hoàng như bây giờ. Ngọc Hoàng có cách nào mà để giúp cho
cho để giải quyết những vấn đề
đó. Dạ đó đó, cái đó là cái của chuyện của Ngọc Hoàng.
Thì quan trọng thì trong nhà Phật, Đức Phật nó dạy chư tổ dạy cũng rất là nhiều, tức là chúng ta phải tất cả là công việc nào hoặc cuộc sống như thế nào không cần biết, mà quan trọng là cái tâm của con người, của mỗi người.
Dạ.
Tức là hoặc là những câu chuyện táo họ gửi đến cũng vậy, để mong làm sao để tới được những cái người mà có thẩm quyền hơn, để họ nghĩ tới dân chúng, nghĩ tới mọi người hơn. Cuộc sống này cũng vậy thưa quý vị, cái tình thương nó rất là quan trọng.
Dạ. Yeah.
Được xuất phát từ cái tình thương cả. Mà nếu chúng ta tự thương mình, chỉ thương mình, thương gia đình mình thì không có tạo được cái cuộc sống người tốt đẹp.
Dạ.
Yeah. Giống như quý vị thờ cúng ông táo là mới cái kính, tức là quý vị có kính quý vị mới thờ.
Dạ.
Chứ còn nếu coi thường không thờ, hoặc là sợ sợ ổng tâu Ngọc Hoàng quý vị mới thờ.
Dạ.
Nhưng mà chúng ta phải thể hiện từ một cái sự tôn kính, thương kính, tức là mình phải hiểu ông táo là một người như thế nào. Đó như cái tích truyện đó, cái đó là mình nghĩ là do mình sợ thôi, vì cái tích truyện dân gian mà mình sợ là được phong như vậy là trở về tâu với Ngọc Hoàng, thì thay vì cái sợ đó chúng ta chuyển lại mình ráng. Mình sống đúng, mình sống theo cái triết lý nhân quả, mình sống đúng thì chúng ta không có sợ, không có gì phải sợ hết. Ông có bao nhiêu ông táo về tâu mình cũng không có gì phải sợ. Mình phải hiểu nếu mình gieo cái nhân như thế nào thì mình sẽ gặp cái quả như đó. Cuộc sống này nhiều cái để mình để ý lắm, cho nên nhiều khi chúng ta quên những cái ân nghĩa trong gia đình với nhau. Mà chúng ta nhiều khi đi ra ngoài chỉ cần gặp một chút gì đó, nhiều khi mình nhớ hoài. Yeah. Vợ mình ở sống tệ với mình, hoặc chồng mình sống tệ với mình, mà cái người ngoài họ giúp mình cái chút xíu mình nhớ hoài.
Yeah.
Từ cái đó mình tạo nên cái sự xào xáo trong gia đình, mình không có tạo nên cái sự ấm cúng trong gia đình. Thì cái đó quý vị có thờ cúng ông táo bao nhiêu cũng vậy. Thì cho nên quý vị là có một anh này cũng đang mệt, chắc nằm ngủ dưới gốc cây đó. Đang nằm thì giống như có một con rắn nó đi tới, nó bò tới muốn cắn cái người này. Có một người bộ hành đi qua đường thấy như vậy, tới hất con rắn đi chỗ khác. Khi mà hất con rắn đi chỗ khác rồi, anh này không biết gì, mở mắt ra vẫn đứng dậy, vẫn lấy mũ đội lên đi bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì một cái này để nhắc cho mình thấy một cái điều gì, là trong cuộc sống này chúng ta mang ơn xung quanh mình rất là nhiều.
Yeah.
Có những cái vô tình, có những cái chúng ta biết được, nhưng có những điều vô tình chúng ta không thấy. Thì cho nên trong cuộc sống gia đình cũng vậy, có những cái mà nhiều khi người vợ vẫn âm thầm giúp cho chồng, có những người chồng vẫn âm thầm giúp cho vợ, mà nhiều khi chúng ta không thấy. Thì chúng ta khi mình hiểu được cái việc mà chúng ta thờ cúng như thế nào để có tốt đẹp, thì chúng ta phải nhìn lại là mình phải sửa mình trước, mình phải tu sửa cho bản thân mình trước. Để gì? Để ngày 23 cúng Tết, cúng ông táo, chúng ta vẫn bình thường, chúng ta chỉ cần bông, trái cây,
yeah,
chè xôi, hoặc những cái món thức ăn gì đơn giản,
đừng
có xâm hại vật.
Dạ, thường là như vậy. Dạ. Yeah. Thường thì bên đây tụi con cũng cúng trong nhà là như cúng xôi chè, đưa ông táo, và cái lúc mà rước ông táo thì mình rước ông bà luôn đó. Nhưng mà có nghĩ như vậy nè, những ý nghĩ như vậy thưa quý vị. Thật ra cái dân gian của mình cũng rất là hay, tại vì khi mà mình believe là ông táo là cái người bò cho cái bếp núc của mình, thì khi mà mình đưa ông táo về trời đó, thì nghĩ thấy rõ ràng là trong, không biết ở bên đây thì mình nấu con bếp điện lớp ga thì mình nấu mỗi ngày ha, hâm mỗi ngày, hâm đồ ăn mỗi ngày, nhưng mà bên Việt Nam nghĩ thấy là tự nhiên bắt đầu từ ngày 23 cho đến ngày Tết rồi đứa ông táo không có nấu ăn. Con không biết là cô để ý không, tại như là ăn bánh tét, ăn những cái không có nấu, hoặc là nấu trước đó rồi bắt đầu ngày đó bắt đầu ăn vậy thôi, chứ không có, hầu như là tất người đàn bà được nghỉ ngơi trong suốt gần như là một mấy ngày, 5-6 ngày đó, rồi để cùng dọn dẹp nhà cửa, sơn phết nhà cửa, rồi chúng ta làm này làm kia, mà chúng hầu như thế không có nấu ăn. Là ý hỏi tại sao không nấu ăn, thì họ nói là ông táo không có nhà nấu khét á. Nấu đồ ăn sẽ bị khét
lắm. Có một cái tin như vậy.
Dạ. Yeah.
Họ tin là nghĩ rằng không có ông táo hộ thì nấu nó khét.
Dạ. Yeah.
Hoặc là để cho ông táo nghỉ ngơi, nhất là những cái nồi á là ban đêm mà không có để trên bếp.
Dạ. Yeah.
Như bắt ông táo làm việc cả ngày.
Cả ngày.
Là phải lấy cái nồi xuống, không có để trên bếp.
Dạ.
Yeah. Thưa quý vị, với nhiên những cái tin đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì.
Dạ.
Yeah. Có thể mình làm sạch cái bếp hơn thôi cũng được.
Đúng rồi.
Hay để đồ nêu trên bếp nó nhìn nó dễ sợ, nó ghê quá.
Dạ. Yeah.
Nó không có sạch sẽ. thì chúng ta có thể cất nồi bớt cũng được.
Dạ. Rồi mấy bà được nghỉ ngơi.
Nhớ nhớ bên chùa hồi Việt Nam
dạ. nhỏ.
Rồi trước ngày 23 là xúc tro nấu củi mà. Xúc sạch hết những cái tro bụi hết trong nhà bếp. Không để dơ bẩn, lau bếp rất là sạch. Có cơ hội để làm sạch nhà bếp.
Dạ. Dạ. Và cơ hội cho mấy bà nghỉ ngơi. Không có nấu ăn. Đó là cái Nhi thấy từ hồi nhỏ đó quý vị. À, bên đây thì mình không còn thấy những cái đó nữa. Bên đây thì Y vẫn thấy là chúng ta vẫn ăn, tại vì cái mình nấu bếp bếp điện, bếp ga thì chỉ có bật lên chứ đâu có nhóm lửa nhóm cửa gì đâu mà mình ngại chuyện đó. Rồi mình cũng hâm đồ ăn bằng microwave, cũng đâu có cần nhiều khi đâu có xài bếp đâu. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì Nhi thấy không biết những gia đình khác thì sao, mà thấy gia đình của Nhi đó là hình như 23 đưa ông táo về rồi không có nấu ăn. Yeah. Không có nấu ăn, chỉ ăn những cái bánh, ăn bánh tét, bánh chưng, rồi ăn đồ ăn mà giống như là đã có sẵn, dạ, đã nấu sẵn chứ không có nấu đồ ăn mới nữa.
Thưa quý vị, những cái tục lệ này nó không sao cả.
Dạ.
Tại vì nó đâu có ảnh hưởng gì đâu.
Dạ.
Chúng ta vẫn có thể ứng dụng. Nhưng mà cái chính mà trong nhà Phật để nhắc nhở chúng ta là luôn luôn phải tạo dựng một cái cuộc sống ở hiện tại được an vui, an lạc, an vui. Cho nên là biết đã từng, biết đã nhớ, có từng nói rồi là có ba vị thần nó tới một cái gia đình đó, là thần tới muốn gặp chủ nhà, thì người con nói ba mẹ không có ở nhà, thì ba vị vẫn ở ngoài chờ. Thì khi mà ba mẹ về rồi thì mấy vị thần này mới được xin được vào. Thì lúc đó mới kêu vào hỏi với đứa bé, vào hỏi ba mẹ là thần thành công, thần danh giống như sự nghiệp danh vọng đó, rồi thần tình thương, thì chỉ có vào được một trong ba vị. Thì vào bàn tính, người con mới nói thôi, nhà mình nghèo lâu nay thì cho cái thần giàu sang đi để mình có tiền của ông chút.
Yeah.
Nhưng mà ông cha thì ông cần danh vọng, ông nói thôi lấy thần danh vọng, người vợ vất vả, thôi lấy thần giàu sang đi, mời thần giàu sang vào. Ông chồng thì thích danh vọng hơn, cho nên mới nói thôi là mời thần danh vọng đi. Nhưng mà người con nói thôi, gia đình mình cần cái sự đầm ấm, con cần tình thương, nó đầm ấm, nó hạnh phúc, nhưng con muốn là thần tình thương. Thì cuối cùng bàn qua bàn lại ra quyết định là ra mời thần tình thương. Nhưng mà khi đi ra mời thì tự nhiên ba thần đứng lên
lẻo đẻo đi theo.
Thì lúc đó mới ngạc nhiên, mới hỏi người như trong gia đình, mới ngạc nhiên mới hỏi vì mấy vị mới nói rằng nếu chọn giàu sang thì chỉ có một, chọn danh vọng cũng chỉ có một, nhưng mà chọn tình thương thì được cả ba.
Dạ.
Tức là khi mình có tình thương, mình sẽ có được giàu sang, mình sẽ có được danh vọng.
Dạ.
Thì cho nên quay lại cái chủ đề mà chúng ta nói là ý nghĩa cái thời cúng ông táo như thế nào, là mình sống bằng cả tình thương trong gia đình. Quý vị hằng ngày cúng ông táo, thờ ông táo, đến thậm chí tới ngày hôm ba rước ông táo, thì chúng ta không an, quý vị vẫn cứ làm không sao cả. Nhưng mà nếu quý vị an thì quý vị chỉ cần làm sao giữ cái bếp sạch sẽ. Đương nhiên cái gia đình mà bếp nước phải sạch sẽ tương tất. Rồi gì? Thứ hai là mình phải tạo một cái môi trường gia đình đầm ấm. Một bữa ăn không có một cái tiếng chửi bới, một cái tiếng trách móc, một có cái sự không có nước mắt trong đó, mà phải là vui vẻ thực sự, cùng chia sẻ, cùng quan tâm lẫn nhau một bữa ăn, để nó trở thành một cái sự no ấm, nó ấm thật sự và nó bổ dưỡng thật sự trong gia đình của mình, trong mỗi con người của mình. Thì chúng ta khỏe, chúng ta sẽ làm việc tốt và sống bằng cả một cái tình thương yêu lẫn nhau. Đó là quý vị đúng ý nghĩa quý vị thờ cúng ông táo hàng ngày, và ngay cả ngày 23 cũng vậy. Quý vị nếu quý vị có thờ ông táo thì để gì? Để nhắc nhở mình là làm sao là phải sống thật tốt. Thì giống như hình ảnh mà ba ông táo, hai người chồng một người vợ, người chồng thấy cái cảnh vợ la vào như vậy là cái sự thủy chung, mới nhảy vào chết theo vợ. Chứ còn nếu không phải thủy chung thì ông nhảy làm gì? Thì vợ lỡ chết thôi, mình có thể đi cưới vợ khác. Nhưng mà tại sao cái tín ngưỡng dân gian mình muốn nhắc là vợ chồng nó có một cái sự thủy chung, có một cái sự yêu thương lẫn nhau. Người vợ, tại vì tuy rằng trước đó bị người chồng xua đuổi, nhưng mà vẫn khi mà gặp lại thì một cái tình thương vẫn trỗi dậy, vẫn quý nghĩa cũ tình xưa, vẫn
chăm lo,
vẫn cho người chồng mình an cư. Đương nhiên bà không phải là trở lại với chồng, nhưng mà ý là vẫn quan tâm, vẫn nghĩ cái tình xưa đó, vẫn cho ông một bữa ăn cơm. Tại vì ông đó khác đi riêng đi tìm vợ và trở nên đi ăn xin, bà vẫn thương, bà vẫn giúp cho nó cúng cơm. Đó là thể hiện cho một cái tình thương. Thì tại sao trong gia đình mình thờ cúng ông táo cho linh đình, cúng nước cho linh đình mà tình thương mình không có? Thì cái đó nó không đúng ý nghĩa.
Dạ.
Rất cần là chúng ta cần phải để ý những cái chuyện đó, để mình làm một cái ý nghĩa cúng thờ ông táo nó đúng nghĩa. Thì trong nhà Phật cũng vậy, cái hình ảnh giám trai sứ giả Bồ Tát là để nhắc nhở là mình không phân biệt cao thấp, để nhắc mọi người là không phân biệt cao thấp, dù bất cứ công việc gì cũng đều là công việc lợi người, thì đó đều là việc tốt. Quan trọng là cái tâm mình hướng về lợi tha như thế nào, cái tâm mình làm việc thiện như thế nào, cái tâm mình ngăn chặn điều ác như thế nào, đó mới là việc quan trọng. Rất cần. Còn mong là tất cả chúng ta phải có một cái nhìn đúng, để mình cúng như thế nào cho đúng, mình thờ cúng như thế nào cho đúng, rước ông táo như thế nào cho đúng.